Vượt FM lần đầu tiên trên VOV3 ban âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam, một sân chơi dành cho bạn trẻ yêu nhạc, ưa du lịch, thích khám phá vẻ đẹp trên mọi miền đất nước.
Vượt FM phát sóng trực tiếp 12 giờ chủ nhật trên VOV3, tần số FM 102,7 MHz tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và mạng FM phủ sóng toàn quốc.
Hãy gọi điện đến số máy 0243 266 8806 để giao lưu trực tiếp với chương trình và nhận những phần quà thú vị.
Bạn có thể gửi những câu chuyện, tranh ảnh, những hành trình thú vị của mình đến hòm thư điện tử vượtfm@gmail.com
hoặc gửi thư về địa chỉ Vượt FM ban âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Quán Sứ, Hà Nội.
Vượt FM kết nối đam mê bằng âm nhạc,
nơi bạn để lại dấu ấn của mình trên mỗi hành trình,
nơi chia sẻ những kinh nghiệm, địa chỉ khám phá của chính bạn.
Hãy kết nối để cùng lan tỏa Vượt FM.
Vượt FM hòa mình cùng những cung bậc cảm xúc.
Xưa đất nước tôi, mẹ Âu Cơ sinh được trăm con. Mẹ đưa đàn con lên phương xa xôi, dựng nước non, dựng cả nếp người. Đàm viết nước viết nhà, người phụ nữ trung hậu đảm đang. Dù nắng sớm mưa chiều, nụ cười vẫn luôn tươi rạng rỡ. Đạn bom bão lư gian nguy vẫn hiên ngang, tay súng tay cây tuổi xuân nguyện hy sinh còn vang vang những bài ca. Hàng cây quen, con đường thân quen. Ngày em về ngang qua đây, tôi say lòng ngất ngây ở chiếc áo dài. Người xinh nét mỹ miều, người duyên dáng yêu kiều hồn nhiên. Dù nắng sớm mưa chiều, nụ cười vẫn luôn tươi rạng rỡ.
Vượt FM xin gửi lời chào tới các thính giả thân thương của chương trình. Chúc các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ và có những giờ phút thư giãn thoải mái cùng với Vượt FM nhé.
Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Phụ nữ Việt sáng tác nhạc sĩ Dương Cầm. Đây cũng chính là món quà mà Vượt FM dành tặng cho khách mời và quý thính giả nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 cùng với lời chúc dồi dào sức khỏe và thành công. Và một điều đặc biệt là trong chương trình ngày hôm nay, Vượt FM cũng hân hạnh được đón chào hai nhà báo nữ. Nhà báo Thanh Tâm mà các bạn vừa nghe Tâm đã chào đầu chương trình Vượt FM. Còn vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay thì sao ạ? Xin mời Thanh Tâm ạ.
Vâng ạ, trong Phượt FM số đặc biệt ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với nhà báo Trương Thị Tú Thủy, nguyên phó trưởng phòng ASEAN, VOV5, phát thanh viên, biên tập viên chương trình phát thanh tiếng Indonesia, Ban đối ngoại Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vâng ạ, xin chào nhà báo Tú Thủy ạ.
Xin chào biên tập viên Xuân Kỳ và Thanh Tâm, xin chào các bạn thính giả. Hôm nay tôi rất là vui vẻ, hạnh phúc và tự hào khi được VOV3 mời làm khách mời ngày hôm nay.
Và một sự kết hợp giữa VOV3 và VOV5 đúng không ạ? Thưa nhà báo Tú Thủy ạ, cái tên của bà có thể chia sẻ cho thính giả được biết không ạ?
Tôi cũng thật là bất ngờ bởi vì là tôi cũng không nghĩ rằng
không nằm trong kịch bản,
mà lại cái tên của tôi lại được chia sẻ ngày hôm nay. Thực ra thì cái tên của tôi cũng là một cái điều tự hào đối với riêng tôi và cũng là niềm tự hào đối với người cha của tôi, Đại tá Trương Công Vọng. Một chiến sĩ của tiểu đoàn 59. Và đây là một cái tên mà cái trận đánh bố tôi cùng với các chiến sĩ tiểu đoàn 59 đã đánh vào năm 1953 và đã thắng lợi giòn giã. Và đấy là cái đồn đó chính là đồn Tú Thủy. Từ năm 1947 đến năm 1952 thì hầu như các binh đoàn tiểu đoàn mình vào đánh thì đều bị bật ra. Bởi đấy là một cái đồn rất là kiên cố nằm tại An Khê. Và đến khi mà năm 1952 thì tiểu đoàn 59 của bố tôi cùng với cả các chiến sĩ được điều quân vào đó, thì tiểu đoàn của ông lại là tiểu đoàn chuyên môn công đồn. Thế chính vì vậy mà năm 1953 là tiểu đoàn đó đã thắng lợi và đã đánh tan cái đồn Tú Thủy. Và khi mà năm 1959 ông trở ra Bắc, lấy vợ người miền Bắc, tập kết ra Bắc và sinh đứa con đầu lòng là tôi. Và ông đã đặt tên cho tôi là Trương Thị Tú Thủy.
Phải nói là quá tuyệt vời. Ông lấy tên một cái đồn mà mình đã chiến thắng để đặt tên cho bà. Chắc chắn là cũng với cái hy vọng về sau thì người con gái của mình sẽ giành chiến thắng trong cái sự nghiệp của mình, đúng không ạ? Và rõ ràng cho đến giờ phút này thì là nhà báo Trương Thị Tú Thủy đã giành chiến thắng với cái sự nghiệp của mình, làm báo của mình cho tới lúc bà về hưu.
Đến chương trình Phượt FM ngày hôm nay thì nhà báo Tú Thủy mặc một chiếc váy đỏ rất là xinh ạ. Thưa nhà báo Tú Thủy, bà có thể chia sẻ về cái công việc hiện tại của bà hiện nay được không ạ?
Tôi thì từ năm 1987 chính thức được làm phát thanh viên, biên tập viên tiếng Indonesia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mặc dù trước đó tôi là một sinh viên tiếng Anh của trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội. Nhưng mà để cho chuẩn bị cho đất nước chúng ta bước vào một cái giai đoạn mới, đó là giai đoạn hòa nhập ASEAN, thì chúng tôi là một trong những cái lực lượng mà được đào tạo để biết tiếng của các nước ASEAN, trong đó có tiếng Indonesia. Và tôi đã làm biên tập viên, phát thanh viên, biên dịch viên tiếng Indonesia từ năm 1987 cho đến khi về hưu là năm 2016. Nhưng từ đó đến nay thì tôi vẫn thường xuyên được VOV5 mời cộng tác làm cộng tác viên với cái vai trò là hiệu đính chương trình, đọc các bài của chương trình và cũng đi trực chủ nhật với các cháu để tạo ra có một cái môi trường giữa người lớn tuổi và người trẻ tuổi để cho một cái buổi phát thanh nó có những cái hiệu quả cao nhất để phát sang các nước có thứ tiếng Indonesia.
Và hoàn toàn xứng đáng với cái tên Tú Thủy mà ông cụ đã đặt.
Cảm ơn anh, cảm ơn hai bạn.
Thưa nhà báo Tú Thủy, hàng chục năm công tác báo chí, bà có dịp đi nhiều nước trên thế giới. Ngoài Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, thì nhà báo Tú Thủy có thấy nước nào có dành một ngày cho phụ nữ họa như Việt Nam chúng ta?
Tôi thì cũng được đi một số nước, nhưng mà cái nước mà tôi có một cái tình cảm cũng như có sự hiểu biết về đất nước, về văn hóa, về lịch sử đất nước đó chính là Indonesia. Tôi vừa có một cái dịp được sống tại Indonesia hơn 3 năm cùng với gia đình, cùng với con. Và thì trong cái thời gian đó thì tôi đã tìm hiểu rất sâu. Không những thế mà cả một cái cuộc đời mà mình biết tiếng Indonesia, nói tiếng Indonesia, thậm chí rằng đi theo các đoàn cấp cao đến Indonesia từ khi mình còn trẻ đến bây giờ, thì tôi coi Indonesia là một quê hương thứ hai của mình. Chính vì vậy mà Indonesia cũng là cái nơi mà tôi tìm hiểu rất kỹ. Thế thì ở Việt Nam chúng ta ngoài cái ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3 ấy, thì còn cái ngày 20 tháng 10. Nhưng mà ở Indonesia có một ngày vô cùng đặc biệt. Đó chính là ngày 21 tháng 4. Ngày này ấy, chính là một cái thời khắc vô cùng đặc biệt đối với người phụ nữ Indonesia. bởi vì ngày đó là ngày lễ Kartini được tổ chức. Kỷ niệm ngày Kartini này đó chính là để tôn trọng đối với Raden Ajang Kartini Admimigrat. Cái tên của người Indonesia thì rất dài hai bạn ạ. Thế nhưng mà
khó đọc, đúng
không? Có lẽ là vì tôi là người nói tiếng Bahasa cho nên tôi nói rất dễ. Thế thì bà chính là cái anh hùng tiên phong trong công cuộc giải phóng phụ nữ Indonesia. Kartini là một nhân vật hiện đại. Bà đi từ hiện đại đến quá khứ, từ quá khứ đến hiện đại, và bà xứng đáng được ghi nhớ. Và cái câu chuyện của bà thì hầu như từ cái trẻ con, từ khi 2-3 tuổi đến khi đại học, đến khi lớn lên và khi về già, đều lấy bà là một cái biểu tượng anh nữ anh hùng. Và cái ngày đó là ngày 21 tháng 4. Và trong thời gian sống tại Indonesia thì không những bản thân tôi, con tôi và cháu tôi cũng rất hào hứng với các cuộc thi. Họ có một cái đặc biệt như này. Vào ngày đó, toàn bộ trẻ em trên toàn đất nước Indonesia vẽ hình ảnh bà Kartini. Và có một điều tự hào rằng cái cô bé cháu tôi là người Việt Nam, nhưng khi mà dự cuộc thi vẽ bà Kartini, cô bé được giải bạc. Và đấy cũng là một niềm tự hào của người Việt Nam, cũng là một cái gì đó mà chúng ta đóng góp cho cái quan hệ Việt Nam và Indonesia. Và đấy chính là ngày, và khi mà mang cái bức tranh đó về, mang một cái piagam, có là một cái logo được tặng thưởng về, thì tôi nghĩ đó chính là biểu tượng để chúng ta có thể ngày hôm nay chúng ta nói về ngày 20 tháng 10 của Việt Nam, nhưng đồng thời tôi cũng muốn nói đến một ngày đặc biệt, 21 tháng 4 của Indonesia.
Và thưa nhà báo Thu Thủy, thưa quý vị thính giả, khi mà nhà báo Thu Thủy có nói đến ngày lễ Kartini thì là Xuân Kỳ thì cũng đã tra trên internet xem nó là ngày gì. Và một cái điều đặc biệt là về cái ý nghĩa của nó thì Xuân Kỳ nghĩ nó rất giống với cái ngày phụ nữ Việt Nam, bởi vì ở đây người ta có ghi là ngày 21 tháng 4 là ngày Kartini, ngày lễ tôn vinh vẻ đẹp về tâm hồn, trí tuệ và ngoại hình của người phụ nữ Indonesia. Trên toàn đất nước vào ngày này sẽ có nhiều hoạt động sôi nổi diễn ra để kỷ niệm. Và cho đến giờ phút này thì đến năm 2022 thì nó rơi vào khoảng hơn 140 năm kỷ niệm ngày lễ này, đúng không ạ?
Vâng, đúng rồi.
Bây giờ thì chương trình đã nhận được tín hiệu từ cuộc gọi điện thoại từ phía các bạn thính giả gọi điện về. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng kết nối với bạn thính giả này. Alo ạ. Alo.
Alo ạ.
Vâng, xin chào bạn ạ. Bạn có thể giới thiệu họ tên của mình được không ạ?
Dạ vâng, em xin chào anh chị MC, cháu xin chào nhà báo Tú Thị và các quý vị thính giả đang nghe đài ạ. Cháu tên là Hải Cương và hiện tại cháu đang sống ở Hà Nội ạ.
Ở Hà Nội ạ, thế ạ. Bạn đã tốt nghiệp trường đại học nào chưa ạ? Hay là vẫn đang đi học ạ?
Cháu hiện tại vẫn đang đi học ạ.
Hiện tại vẫn đang đi học ạ. Hôm nay đến với chương trình thì bạn có câu hỏi nào dành cho nhà báo Thu Thủy không ạ?
Cháu xin hỏi nhà báo Thu Thủy là nhà báo Thu Thủy có kỷ niệm vui nào về những ngày phụ nữ Việt Nam đã trải qua không ạ?
Vâng.
Xin chào bạn Hải Cương. Cô rất là vui. Xin lỗi là xin được xưng cô với cả cháu nhé. Bởi vì năm nay cô đã 63 tuổi rồi. Và cô về hưu được 7-8 năm nay, cho nên là cũng xin phép là chúng ta sẽ xưng hô như vậy cho nó được tự nhiên. Cháu có đồng ý không?
Dạ vâng, chào cô.
Thế thì ngày 20 tháng 10 thì đối với những người phụ nữ như chúng ta, như cô và như cháu, thì thật ra là chúng ta cũng đều rất mong mỏi. Mong mỏi cái gì? Không những chỉ là cha mẹ, anh em trong gia đình để có thể tặng nhau những bó hoa, gửi tới nhau những lời chúc mừng, nhưng đồng thời cô nghĩ rằng chắc chắn cô và cháu cũng đều mong là một cái người đàn ông của mình, đúng không? Ví dụ chẳng hạn như cô là như chú này, như các con, hoặc là như cháu là có bạn trai hoặc là người chồng này sẽ gửi đến cháu lời chúc mừng và gửi đến cháu những bó hoa, thì cái kỷ niệm của cô và của cháu chắc chắn cô tin là nó sẽ giống nhau. Thế nhưng cô nghĩ rằng với cô thì cái kỷ niệm của cô kể có thể là hơi dài một chút, nhưng mà hy vọng là mọi người và các cháu cũng sẽ đón nhận và nghe nhé. Cháu có sẵn sàng không? Thế thì thế này, ngày hôm nay cũng là một cái ngày rất vui đối với cô. Cô là một phát thanh viên tiếng Indonesia của VOV5. Thế nhưng hôm nay lại được VOV3 mời làm khách mời. Cái kỷ niệm của cô mà vui về ngày 20 tháng 10 đó là khi cô còn là sinh viên. Cô còn nhớ rằng thời gian đó thì cô vào năm trường năm 1977, tốt nghiệp năm 1982. Lúc đó thì con thừa biết rồi, hậu chiến tranh mà chúng ta kinh tế rất là khó khăn. Để tặng nhau bó hoa thì có thể có khi các bạn trai lại đi ra vườn hái, đúng không? Và nếu tặng nhau những cái như là gấp giấy này, gấp hình con nọ con kia, thì các bạn cũng sẽ dùng những cái tờ giấy mà lấy ở trong vở ra, có khi là viết cả hai trang đầy đặc rồi, làm những cái cánh hoa nhưng mà có chữ ở trên đó. Thế nhưng với cô thì có một cái đặc biệt là lúc đó có một người bạn tặng cho cô một cái nhẫn làm từ một vỏ đạn. Mà cô còn nhớ rằng đằng sau cái nhẫn đó là nó bị hở con ạ. Nó không kín bởi vì là người ta làm bằng tay và không có công nghệ để mà nối liền nó lại. Thế thì hôm đó cô còn nhớ rằng cô đứng nhà B4 trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội. Hôm đó trời mưa rất to. Cô đeo cái nhẫn và tự nhiên có cô bạn gái nói rằng cho tớ xem với. Thì cô rút cái nhẫn ra khỏi tay thì tự nhiên nó văng từ trên tầng 4 xuống dưới tầng 1. Mà con biết rằng cái sân B4, nếu bạn nào là sinh viên trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ những năm đó thì nhớ rằng trường Đại học khu B4 đấy là khu rất là cổ. Bây giờ không biết mọi người, các bạn tôi cũng đã từng vào xem lại cái trường B4. Nó cổ và bên dưới là cái sân hầu như là sân bùn đất thôi. Khi mà cái nhẫn văng xuống thì đương nhiên là không thể nào tìm thấy nữa. Cô chạy lao từ trên tầng 4 đi xuống dưới tìm cái nhẫn. Nhưng càng tìm thì bùn càng vẩn lên và cái nhẫn càng không thấy. Và cô trở về lớp với một cái vừa là buồn, tim đập thình thịch. Nhưng mà con biết không, khi trở về đến khi ký túc xá thì người bạn trai đấy lại đưa cái nhẫn ra trước mặt cô. Hóa ra là trong lúc tất cả vào lớp thì bạn ấy xin phép đi xuống dưới ngồi chờ cho cái nước mưa nó đọng một chút vì không có chân người đi lại. Nó trong và bạn ấy tìm lại được chiếc nhẫn. Và hôm nay thì câu chuyện này là câu chuyện lần đầu tiên cô chia sẻ trên sóng, nhưng lại là lần đầu tiên cô chia sẻ trong cuộc đời. Có lẽ là cô hơi xúc động một tí, nước mắt cũng ngần ngấn đấy. Thế nhưng đấy là câu chuyện có thật trong cuộc đời. Và mặc dù câu chuyện đó nó làm mình khóc, nhưng nó lại là niềm hạnh phúc của một người phụ nữ. Thế còn cháu thì sao? Cháu thử kể cho mọi người nghe xem nào.
Hải Phương có cái kỷ niệm nào không về ngày phụ nữ đáng nhớ của mình xem nào?
Hiện tại thì cháu có người yêu nên cháu thường vào ngày 20 tháng 10 nên cháu thường tặng quà cho mẹ. Thì kỷ niệm đáng nhớ nhất của cháu đó chính là cháu đã dành tháng lương đầu tiên để mua quà 20 tháng 10 tặng mẹ.
Vâng, rất là tuyệt vời. Bạn thực sự là một người con rất là có hiếu và rất yêu bà mẹ của mình ấy. Và cũng nhân dịp này thì thôi, ở đây thì MC có mỗi tôi là nam thôi, thì tôi xin được đại diện chương trình chúc Hải Phương xinh đẹp nè và thật là hạnh phúc, đúng không?
Vâng.
Và cô cũng thay mặt những người mẹ cảm ơn con nhé.
Vâng ạ.
Vâng
cô ạ.
Vâng, xin cảm ơn bạn, quá tuyệt vời. Và một bạn gái rất là đáng yêu.
Vâng ạ, xin cảm ơn bạn Hải Phương đã kết nối với chương trình Phượt FM. Vâng ạ, thưa nhà báo Tú Thủy, với những người phụ nữ làm báo chí thì rất là vất vả và khó khăn. Vậy thì nhà báo Tú Thủy có thể chia sẻ là nữ nhà báo thì nên có cái tố chất gì không ạ?
Với câu hỏi của bạn ấy thì quả thật chia sẻ về vấn đề này thì tôi cũng không dám qua mặt các cây đa cây đề. Rồi thì những cái bạn đồng nghiệp cùng trang lứa. Nhưng mà tôi chỉ muốn là, và cũng không muốn mang cái tính chất là mình tổng kết hay là định nghĩa một cái gì cả. Bởi vì cái khó khăn thì nó muôn hình vạn trạng. Mỗi người đi đến nghề báo với một cái hoàn cảnh khác nhau, cái niềm mong muốn cũng như là điều kiện khác nhau. Thế nhưng mà riêng với tôi ấy, thì tôi đến với nghề quả thật là một sự tình cờ. Như đã chia sẻ với các bạn, tôi là sinh viên tiếng Anh. Và khi mà tôi được tuyển vào thì tôi thi bằng tiếng Anh. Thế nhưng sau đó thì tôi lại đi học tiếng Indonesia. Thì đấy là một sự tình cờ mà đây không phải mình nói ông trời, mà là do cơ quan sắp đặt. Và cái duyên đến với một đến với tôi. Và đến khi đó thì từ năm 87 đến sau 29 năm làm việc chính thức ấy, và 7 năm nay làm cộng tác viên, thì tôi đã gắn bó với nó. Thì tôi thấy một cái điều như thế này. Đấy là riêng với tôi. Trước hết ấy, chắc mình phải yêu nó trước. Khi yêu nó rồi thì mình mới đam mê. Và mình có thể, bản thân mình là, nếu như mình đòi hỏi cơ quan này, đòi hỏi xã hội phải tạo cho mình một cái gì đó nó sẵn sàng để mình tự, để mình rèn luyện thì nó khó lắm. Mà tôi nghĩ rằng với một cái nước, kể cả nước tiên tiến, thì cái người đó phải tự trau dồi cái bản thân mình. Và cái khó khăn ở đây chính là cũng cái kinh tế nó cũng làm cho người ta bị ảnh hưởng một phần. Còn lại, nếu như ta vượt được qua cái khó khăn về kinh tế và ta vượt qua được khó khăn trở ngại đời thường, thậm chí trong gia đình chúng ta không phải người chồng, người bạn trai nào cũng ủng hộ bạn gái mình đi làm báo đâu. Đúng như nghề của chúng, như nghề bên V5 chúng tôi, phải nói rằng hầu như thứ bảy chủ nhật là thay nhau mà được nghỉ một chút. Chứ làm gì có chuyện chúng ta đi nghỉ, đúng không ạ? Ngay cả bây giờ, cộng tác viên với V5 thì ngày chủ nhật tôi vẫn đi trực. Và cũng may là mình làm hiệu đính thì có thể có lúc mình online. Nhưng nếu như mình thay các cháu đọc thì mình không thể không đến studio. Vậy thì cái khó khăn là rất nhiều. Và tôi nghĩ rằng cũng qua một cái diễn đàn này, muốn nói với những người đàn ông của Việt Nam chứ không muốn nói với đàn ông thế giới đâu.
Xuân Kỳ vâng, nghe nhá.
Và trong đó có biên tập viên ngồi Xuân Kỳ ngồi ở đây. Vâng ạ, vâng. Và trước mặt tôi là rất nhiều để mà có cuộc hôm nay thì có rất nhiều kỹ thuật viên nam giới, nữ giới và ngồi xung quanh đây để chúng ta có một buổi ngày hôm nay. Thì tôi muốn gửi một lời như thế này. Hãy hiểu người phụ nữ của mình. Hãy tạo điều kiện cho họ bằng tình yêu nhé, bằng sự bao dung và bằng một cái gì đó rất mang tính nhân cách của con người, nhân tính của con người, để những người phụ nữ như chúng tôi được làm nghề ngay cả hôm nay ngồi đây là chắc chắn con tôi phải đưa đến này. Rồi thậm chí rằng nếu như mà cháu tôi nó đi học chắc tôi cũng phải có cái gì đưa nó đi theo. Vâng, để có thể như thế nên là mong rằng các bạn sẽ tạo cho chúng tôi những cái khoảnh khắc hạnh phúc trong cuộc đời, vì cuộc đời rất ngắn. Xin cảm ơn các bạn.
Vâng ạ.
Quá tuyệt vời. Bạn Tâm đặt câu hỏi rất là ý nghĩa ấy, tại vì là với bản chất của cháu khi mà công tác tại VOV này phải thực sự là thấy rằng là rất là khâm phục các nhà báo nữ, các biên tập viên nữ, các cán bộ nữ. Tại vì cái nghề báo thì là chắc là không cần phải nói rồi, quý thính giả cũng có thể hiểu được cái sự vất vả khó khăn của nó. Nhưng mà đối với đàn ông thì dù sao thì cái chuyện khó khăn đấy có những cái người ta có thể khắc phục được. Nhưng rõ ràng đối với người phụ nữ, bên cạnh cái việc thiên chức cũng phải chăm lo cuộc sống gia đình mà lại còn phải hoạt động trong cái nghề báo thì phải nói là cực kỳ vất vả. Và trong con mắt của cháu tại Đài Tiếng Nói Việt Nam là lúc nào cũng dành một cái tình cảm cũng như cái sự trân trọng, yêu thương dành cho những cái đồng nghiệp nữ của mình.
Xin cảm ơn.
Yêu thương cách trong sáng.
Vâng, thành tâm cũng thay mặt cô Thứ Thủy cũng xin cảm ơn anh Xuân Kỳ đã có những cái lời chia sẻ và cảm thông cho những nữ biên tập viên, nhà báo như chúng tôi.
Cái đấy là chắc chắn, là tại vì nói thật ra là bản thân của bọn cháu khi mà đi làm về nhà thì đơn giản lắm.
Dạ.
Nhưng mà đối với cả như bạn Tâm hoặc là cô về nhà lo chuyện gia đình đúng không ạ, rồi lại lo những cái chuyện này chuyện kia, nói chung rất đau đầu. Thưa nhà báo Tú Thủy, điều mà bà mong muốn nhận được nhất trong ngày phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, bên cạnh những bó hoa thì
thưa các bạn thính giả, tôi nghĩ như thế này, khi mà còn trẻ chắc nếu như mà nhà báo Xuân Kỳ mà hỏi tôi câu này thì chắc tôi nói khác. Nhưng bây giờ thì tôi đã được làm bà này, có cháu này, và tôi lại phải đưa lại một lần nữa cái này thì tôi nghĩ là không thừa, là ở một cái tuổi 63 mà tôi vẫn được VOV5 mời làm cộng tác viên, vẫn được đến studio, vẫn được ngồi dịch, vẫn được đọc trên sóng, thì cái hạnh phúc đó nó rất là khó nói. Và với tôi nghĩ rằng hạnh phúc chính là được làm việc. Và khi mà nói đến mong muốn hơn ấy, cái mong muốn này nó đã là chiếm rất lớn trong cái cuộc sống của tôi rồi. Tôi chỉ mong một điều duy nhất, đó là phụ nữ chúng ta được khỏe mạnh, được yêu thương, được trân trọng. Và rất mong các bạn phụ nữ ngày hôm nay, bạn nào là bạn gái mà được nghe chương trình này thì tôi xin nhắn nhủ một điều là chúng ta hãy làm chủ cuộc sống và công việc của mình.
Rất tuyệt vời ạ.
Quá tuyệt vời. Nhưng mà bây giờ cháu lại băn khoăn là lúc nãy nhà báo Tú Thủy có nói là cái hồi trẻ mà hỏi như thế thì sẽ nói khác là như thế nào, ví dụ.
Thực ra thì thế này, mỗi một người có một cái mong muốn khác nhau. Thực ra thì bản thân nếu như mà nhà báo hỏi riêng tôi ấy, thì ngày đó là ngày tôi mong nhất người yêu của mình ít nhất là phải có một bó hoa và một lời nói yêu thương dành cho mình. Và tôi tin ngày hôm nay thì nhà báo Vũ Kỳ có thể dành cái điều đó cho phụ nữ chúng tôi.
Dạ vâng, vâng, rất tuyệt vời. Thưa quý thính giả, thưa nhà báo Tú Thủy, nhân đây vừa tác em cũng đã chuẩn bị sẵn một cái bó hoa để gửi tặng tới nhà báo Trương Thị Tú Thủy. Xin được chúc nhà báo mạnh khỏe và xin được chúc bà thật hạnh phúc và xin được chúc bà tiếp tục được làm nghề mà mình yêu thích, đúng không ạ?
Xin cảm ơn rất nhiều chương trình VOV3, xin cảm ơn tất cả các bạn. Các bạn quả rất là tâm lý. Thay mặt những người phụ nữ Việt Nam ngày hôm nay, xin cảm ơn các bạn rất nhiều.
Xinh thật xinh rất thiền, không quần jean dây cao gót, em chọn riêng mình em áo dài.
Vâng ạ, tiếp nối chương trình thì một món quà âm nhạc sẽ gửi tới, đó là bài hát Em Trong Mắt Tôi, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường.
Hoa đang rực rỡ không sánh bằng, nhẹ nhàng tung bay tà áo dài. Ánh lên bao dạng người người phương đông, người đẹp dễ xinh hay vì anh đang mặt trời hạnh phúc bên.
cần son phấn duyên tâm sinh thật xinh rất thiệt. Không quần jean dày cao gót, em chọn riêng mình em áo dài duyên dáng. Giống như hoa kia bên thềm ngát hương không khoe sắc màu, ngàn đóa hoa đang rực rỡ không sánh bằng. Nhẹ nhàng tung bay tà áo dài, thân phụ nữ Việt ánh lên bao dạng người người phương Đông. Xin tôi không quen, lòng chợt ấm áp cười làn gió nói về miền yêu thương. Tôi yêu em, tôi nhớ em.
Chuyến đi đong đầy kỷ niệm,
có những hành trình đậm sâu tâm trí,
có những cung đường trải mát tâm hồn, dấu ấn hành trình.
Phượt FM cùng bạn tìm về ký ức.
Phượt FM,
dấu ấn hành trình.
Vâng, quý vị và các bạn thân mến, và đến với chương trình hôm nay thì nhà báo Trương Thị Tú Thủy sẽ chia sẻ cùng chúng ta về một hành trình đáng nhớ của mình, đó là chuyến đi Đà Nẵng Hội An ạ. Vâng ạ, thưa nhà báo Tú Thủy, lý do chọn hành trình này thì nhà báo Tú Thủy có thể chia sẻ cho chương trình được không ạ?
Xin thưa các bạn thính giả, thưa các bạn biên tập viên của VOV3, ai thì cũng có một cái miền quê, và quê cha này, quê mẹ này, và nơi đã sinh ra cha mẹ chúng ta, nơi mà tổ tiên chúng ta đã định cư đó từ rất lâu. Thế và hình như là cái miền quê của chúng ta dù có nghèo khó, dù có khổ và có xa xôi đi chăng nữa, thì chúng ta vẫn muốn nhớ tìm về, đặc biệt là vào những ngày lễ lớn, đặc biệt là ngày Tết cổ truyền của Việt Nam. Thì và tôi cũng vậy thôi. Tôi thì lại rất tự hào và yêu quý mảnh đất Quảng Nam của mình, nơi mà người cha yêu quý của tôi đã từ năm 13 tuổi đã ra đi cùng với các chú bộ đội lên núi Thành. Sau đó đến năm như chia sẻ với các bạn ở trong cái phần trước là năm 1959, ông đã trở ra Bắc lấy một người vợ ở tỉnh Phú Thọ và sinh ra tôi. Và chính vì vậy mà cái mảnh đất miền Trung đấy nó cũng để cho tôi hướng về. Và năm nào cũng vậy, cứ Tết này, ngày lễ này, thậm chí mùng 2 tháng 9, 30 tháng 4, tôi đều trở về cái vùng quê Quảng Nam, ở làng Thanh Quýt, làng mà có anh hùng Nguyễn Văn Trỗi, có bà mẹ thứ anh hùng, và cái nơi mà vô cùng nắng gió, nơi mà nếu như mà bạn nào mà không phải quê ở đấy có khi chưa chắc đã trụ lại được. Vì bão táp nắng gió, thậm chí cách đây không lâu cơn bão Noru đã trở về, đã tràn vào Đà Nẵng Quảng Nam, và trước đó là những cơn bão rất là lớn. Và chính vì thế mà hành trình tôi thường chọn trở về. Và có lẽ điều này tôi nói thì sẽ có những người xung quanh tôi, đồng nghiệp, bạn bè của tôi chứng kiến là tôi hay trở về Quảng Nam. Trở về Quảng Nam và đi vào thăm Hội An. là cái nơi mà bây giờ mà rất nhiều khách du lịch trong và ngoài nước cũng muốn tìm đến cái nơi đó. Và về đến Quảng Nam, Hội An thì là cái điểm mà tôi không thể không ghé thăm, đó là thăm gia đình. Sau đó là đi tất cả những nơi kia. Và nếu như các bạn trong thời lượng mà còn thì có thể để cho tôi chia sẻ một chút về Quảng Nam được không?
Vâng,
cảm ơn các bạn. Thực ra là khi về đến Quảng Nam, trước khi về đến Hội An các bạn nhé, thì gia đình tôi có lẽ là không chỉ một lần, hai lần, ba lần và nhiều lần là ghé thăm gia đình anh Trỗi. Anh Nguyễn Văn Trỗi thì rất nổi tiếng là một người anh hùng dân tộc, ra đi từ khi mà tuổi rất còn trẻ. Và khi vào đến nhà anh thì cái cảm xúc của chúng tôi lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba đều nguyên vẹn. Bởi vì mỗi một lần vào chúng tôi cũng không làm phiền gia đình lâu để gặp được em gái của anh Trỗi, để em gái của anh kể cho chúng tôi biết ngày anh bị bắt ra sao, ngày anh bị gia đình anh bị bọn địch đàn áp như thế nào. Thì cái đó mỗi ngày chị chỉ chia sẻ có một chút thôi. Và làm thế nào để chúng tôi có thể thấm được. Và riêng bản thân tôi khi đến đó, bao giờ tôi cũng đi cùng với con, đưa các cháu đến. Tôi phải nói như thế này, có khi chúng ta ở ngoài này chúng ta tiếp xúc với sách vở, chúng ta đọc nhiều về anh Trỗi, nhưng những người dân ở đó chưa chắc họ đã đọc nhiều như chúng ta đâu. Chính vì thế mà các cháu của tôi ở trong đó cũng bị tôi lôi kéo và tôi đưa sang nhà rất là đông. Tôi còn có những bức ảnh rất là bằng chứng sống động là sang nhà anh Trỗi nói chuyện với anh và mới hiểu được cái ngày anh bị bắt như thế nào. Thương vô cùng. Và đồng thời đưa con cháu ra tượng đài mẹ Thứ, chúng ta có thể đặt một bó hoa để cảm ơn mẹ đã sinh ra đến 90 người con anh hùng của cái đất Quảng Nam. Và đấy cũng là cái niềm tự hào của tôi khi người cha của tôi là cũng sinh ra từ cái làng đó. Và đó chính là lý do mà tôi chọn hành trình trở về Quảng Nam và Hội An.
Dạ vâng. Và nếu mà cháu nhớ không lầm thì ngày 15 tháng 10, tức là ngày hôm qua, ngày hôm qua là ngày hy sinh của anh Trỗi, hình như năm 1964 chẳng hạn, nếu mà cháu nhớ không lầm, ngày
đúng
hôm qua
rồi,
là kỷ niệm.
Đúng rồi.
Đấy. À, về tới quê hương này, nhưng mà bây giờ là cháu muốn cô chia sẻ xem là cái địa chỉ ở chỗ gia đình mình ấy, nó có cái gì đẹp không ạ?
Ở địa chỉ của nhà tôi thì gia đình của tôi ở nằm dọc đường quốc lộ, nhưng mà ngay sát dòng sông Thu Bồn. Dòng sông Thu Bồn thì đã đi vào thơ ca rất là nhiều rồi. Và cái thời gian mà để trở về ấy, thì ngoài cái hai địa chỉ lịch sử mà tôi muốn đưa con cháu ra, thì cái dòng sông Thu Bồn chúng ta tiến dần một chút nữa là qua đến Tam Kỳ và vào đến Hội An. Và tôi nghĩ rằng nói đến Hội An thì không ít các bạn ở đây có lẽ ngoài công việc thì cũng đã đưa gia đình đến cái địa chỉ Hội An rất nhiều. Và chắc chắn rằng tôi sẽ chia sẻ với các bạn về Hội An thôi. Thì các bạn muốn hỏi gì về Hội An trong cái khả năng của một nhà báo có quê ở đó thì chúng tôi sẽ chia sẻ cùng với các bạn.
Vâng, để Thanh Tâm hỏi đi nhỉ.
Vâng ạ.
Thanh Tâm thì cũng đã có dịp đi Hội An một số lần ạ. Vâng, có nghĩa là cũng là tương đối nhiều đấy ạ. Nhưng mà thật ra là Thanh Tâm rất là ấn tượng những cái món ăn. Những cái món ăn ở Hội An thì bây giờ thì nhà báo Tú Thủy có thể chia sẻ thêm về những món ăn đặc sản ở Hội An được không ạ?
Về đến Hội An ấy thì có lẽ là có khi tôi nói ra có khi lại còn thiếu so với các bạn, nhưng mà tôi vẫn cứ nói. Bởi vì sao? Về đến Hội An thì chắc các bạn không thể nào mà quên được món đó là món mì Quảng.
Rồi
Hoành Thánh này, cao lầu hay là bánh xèo. Mà tôi nói thật là tôi đã từng ăn món cao lầu ở nhiều nơi khác, nhưng tôi chưa thấy cao lầu ở đâu ngon như ở Hội An. Lý do là ở đó người ta đã có một cách dán cái miếng dừa nó vô cùng giòn mà vẫn còn vàng vàng chứ không bị cháy. Và khi chúng ta cái miếng dừa đó nó rơi vào cái bát cao lầu, có một chút nước sền sệt chúng ta đảo lên và chúng ta trộn vào thì cái miếng dừa đấy nó làm tan chảy trong miệng của mình vô cùng ngon. Và đấy là tất cả các món thì tôi có một cái cảm nhận thích nhất là món cao lầu của Hội An. Thế còn không các biết, bạn thì thế nào?
Không biết là cái cửa hàng mà Thanh Tâm đã được ăn cái món đó thì không biết có phải là trên cái phố cổ Hội An đúng không ạ?
Tôi thì
ở trong
này,
phố cổ Hội An.
Tôi có một cái hơi là điểm yếu là cứ đến nhìn là nhớ, nhưng khi nhớ địa chỉ. Thế nên là mong các bạn hôm sau cho tôi xin cái địa chỉ đó nhé.
Nếu được thì là bạn Xuân Kỳ và Thanh
Bây
Tâm.
Giờ này, có cái món nào mà giống như người ta nói là đến Hội An mà chưa ăn cái món đấy thì chưa phải là đến Hội An không ạ?
Tôi nghĩ như này, mỗi một người, mặc dù là người ta tuyên bố như vậy, nhưng có lẽ mỗi một người nó lại có một cái ý nghĩa khác nhau.
Và
với bản thân tôi thì tôi lại có một cái món ăn mà tôi cảm thấy là rất thích, đó là món bánh tổ. Lý do tôi nói món bánh tổ là vì thế này, nó cực kỳ giống khi tôi ở Jakarta, Indonesia. Có lẽ tôi nói câu này trước các bạn thính giả thì có khi là mong các bạn thính giả bỏ qua nhé. Bởi đấy là cảm nhận của riêng tôi thôi. Khi sang đến đó thì tôi thấy là bánh tổ ở Quảng Nam, ở Hội An là giống bánh tổ ở Indonesia. Và cái món bánh này thì nó cũng làm, nhưng ở Indonesia thì nó làm ở món bánh tổ nó khác. Ở Indonesia thì nó làm to, đại và phải cắt ra. Nhưng ở Quảng Nam thì chúng ta nó nhỏ nhắn hơn. Món bánh tổ này nó làm cho mình ăn mình cảm thấy nó có đường đỏ, mát. Và tôi cảm giác rằng nó có cả cái gọi là bột đậu nữa. Cho nên nó làm cảm thấy mình mát trong gan. Và ngoài ra thì có một cái món bánh, nó lại giống miền Bắc. Cái đó thì giống miền Nam nhé. Còn giống miền Bắc là bánh ít lá gai. Bánh này nó nhỏ, nó có vừng ở trên và nó rất giống bánh gai của Hải Dương. Nhưng cái bánh ít lá gai của Hội An thì nó nhỏ hơn, trông nó xinh xắn hơn. Màu đen và có vừng ở trên cũng như vậy. Và tôi đoán cũng phải làm bằng lá gai như vậy cho nên nó giống ở Hải Dương. Vậy là có hai món gọi là món để có thể ăn chơi đấy. Là cảm thấy tôi thích nhất hai món đó. Thế còn món để chúng ta có thể ăn thay một bữa sáng bữa trưa thì đó chính là món cao lầu.
Tức là cái bánh tổ của Hội An thì ở bên Indo nó cũng gọi là bánh tổ hay
chắc là sẽ có một cái tên khác chứ ạ?
Nó cũng lại một cái, nó tên là tên Indonesia nhưng mà nghĩa của nó cũng là bánh tổ. Cũng là bánh tổ luôn.
Và nếu mà có dịp thì các bạn thính giả nào có dịp vivu từ Hội An đến Hội An rồi đến Indo, các bạn thử ăn hai món này xem và so sánh thử xem giống với cả cái mô tả của nhà
và thế này. Và nếu như mà các bạn cả bạn nào mà ăn được cay ấy thì tôi khuyên các bạn là nên mua một ít tương ớt của phố Hội.
Ôi cái này
cái món tương ớt này thì tuyệt vời luôn. Họ làm thế nào mà tôi nghĩ rằng nếu không mua tương ớt của phố Hội thì các bạn coi như là những tương ớt ở phía ngoài Bắc này tôi nghĩ rằng sẽ không bằng cái tương ớt của phố Hội. Họ cái tương ớt đó họ còn có cả vừng. Đấy là một cái điều đặc biệt. Cho nên khi chúng ta ăn tương ớt thì nó lại có một cái vị thơm của vừng ở trong đó. Nên mua món tương ớt của Hội An. Đó là và cũng mong các bạn thính giả nghe đài cũng như tất cả các biên tập viên ở đây thì cũng phải thông cảm là đây là chia sẻ cá nhân, cũng không mang tính chất tổng kết. Cho nên là nếu như các bạn nghe lời tôi và cũng muốn thưởng thức giống như tôi thì có lẽ là về Hội An thì nên tìm một món
cháu sẽ cháu sẽ rất lạ. Cháu chưa được là thử cái món tương ớt đấy bao giờ đâu.
Có gừng này, có ớt này và có cả vừng rang nên ăn mặc dù là rất cay nhưng nó cái cay của nó là nó nền. Nó nền và nó cảm thấy có cái gì để nó thơm. Bởi vì nó có vừng lại có cả gừng nữa.
Cháu nghe cô tả mà cháu đã thấy rất là ngon rồi đấy ạ.
Rất vui là bạn lại cũng chia sẻ với tôi.
Dạ vâng. Vâng ạ, thế thì ngoài những cái đặc sản mà có thể ăn ở đó ấy, thì là ví dụ như là khi mà mình muốn mua quà về ấy ạ, thì mình có thể mua được cái đặc sản gì để mang về gửi tặng những người thân yêu ở nhà?
Trừ tương ớt.
Không, tương ớt mang về được ạ.
Tôi nghĩ rằng tương ớt chính là một thứ mà tương ớt, bởi vì này, không phải ai cũng thích ăn ngọt nhà báo Xuân Thùy ạ. Mà có thể là mọi người riêng tương ớt thì lại tất cả mọi người đều có thể xử lý được. Nếu như chỉ trừ bọn trẻ con là nó sợ cay thôi. Thế thì ngoài ra thì các bạn có thể mua cái bánh đậu xanh của Hội An. Cái bánh đậu xanh này thì tôi nhìn tôi rất thích, bởi vì bánh đậu xanh của mình ở ngoài này thì khi bóc ra là nó trơn. Không có một cái hình thù gì ở trong đó cả. Nhưng cái bánh của Hội An ấy thì nó tròn và họ đóng như một cái hình triện ở trên cái bánh. Và khi ăn thì hoàn toàn làm bằng đậu xanh, mát và bổ. Và tôi nghĩ rằng cái đó thì chúng ta nên mua. Cái bánh tổ Quảng Nam thì cũng có thể mua được. Và bánh gai và món
bánh ít đấy.
Bánh ít lá gai đấy, gọi là bánh ít lá gai. Và đặc biệt là cái tương ớt của phố Hội. Đó là những thứ mà tôi tổng kết cho các bạn nhé. Đậu xanh này, bánh tổ này, bánh ít lá gai này và tương ớt phố Hội. Thế còn vào trong đó thì nhớ ăn cao lầu của Hội An.
Món đặc biệt đấy.
Mua các cái loại bánh như cô vừa kể, bánh gai, bánh tổ và tương ớt mang về đúng không ạ? Chắc chắn là còn nhiều thứ nữa nhưng mà đây có lẽ là các bạn phải nghe, đây là những người mà gốc Quảng Nam chia sẻ đấy. Gốc Quảng Nam chia sẻ thì chắc là đúng, không bao giờ sai rồi. Vậy thưa nhà báo Tú Thủy, là bà có dịp về quê nhiều rồi, vậy theo bà thì về Hội An vào cái mùa nào là đẹp nhất?
Thực ra thì về Hội An hay Quảng Nam thì cũng khá là giống. Nó cũng không cách xa nhau nhiều. Từ nhà tôi vào đến Hội An là có 12 km. 12 km. Mà bây giờ đường xá thì rất là đẹp rồi. Có nhiều cái con đường mới được chỉnh trang để rất đẹp để vào Hội An. Thế nên là có lẽ là bắt đầu từ đầu tháng 10 đến cuối tháng 12 thì mọi người nên vào Hội An, vì lúc đó là chưa bị bão nhiều. Thế nhưng ví dụ như cái tháng 10 vừa rồi, cuối tháng 10 đấy, trở ra ấy, thì bắt đầu là mưa bão rất lớn. Thậm chí như hôm qua các bạn nghe đài cũng biết rồi,
đúng rồi ạ,
là nước dâng lên rất là cao
rất
ở
là cao.
Đà Nẵng, Quảng Nam.
Vâng.
Thế nên là mình nên tránh. Thậm chí những ngày đấy thì chỉ có thể là về để chăm sóc gia đình thôi. Về trước chăm sóc gia đình, như tôi là về chăm sóc gia đình. Chứ đừng nghĩ rằng mình vào đó. Và khi mình vào đến Hội An, Quảng Nam thì mặc dù là ở đâu cũng có thể mua được những sản phẩm để chăm lo cho sức khỏe đấy. Nhưng tôi khuyên các bạn là đi vào bất cứ miền quê nào ở Việt Nam, đặc biệt là những vùng mà có bão gió, thì nên mang theo những hành trang cho mình, đó là gì? Thuốc. Tôi nghĩ rằng phải mang một ít Berberin này, thuốc cảm cúm này, thuốc đau đầu này, và thuốc đi ngoài. Đấy, Berberin là
dầu gió thần thánh.
Mang những cái đó. Và quần áo thì tôi nói thật là có thể vào Hội An thì lúc nào mua được đấy. Nhưng nếu chẳng may chúng ta lại gặp phải một ngày mưa, gặp ngày một ngày gió chẳng hạn, thì tôi nghĩ là hành trình để mà đi vào du lịch thì các bạn còn rất nhiều kinh nghiệm hơn những người già như chúng tôi. Chúng tôi chỉ quan tâm đến gọi là thuốc thang rồi sức khỏe, nên các bạn thì có thể là mang đi theo. Và đấy là một vài cái chia sẻ của tôi đối với cái hành trình mà về Quảng Nam.
Và nhân dịp này thì nhà báo Tú Thủy cũng đã tỏ ý với chương trình là muốn gửi tặng một bài hát tới thính giả nghe đài. Bà muốn gửi bài gì ạ?
Tôi nghĩ rằng đối với tôi ấy, thì đây là một cái miền quê, như các bạn biết là một miền mà chịu nhiều cái hậu quả của nắng gió. Nếu không có bão, không có lụt thì đã nắng kinh khủng. Tôi nói thật, tôi là cái người da rất đẹp, các bạn mà nhìn đấy thì chắc là cũng tôi cũng phải make up lên, chứ còn da là da của người Quảng Nam mà. Thế nhưng nếu như các bạn chỉ ở trong đó một tuần thôi thì nước da của các bạn chuyển màu một cách nhanh chóng. Chính vì thế mà để gửi tới các bạn thính giả nói chung, đối với cả những người sống tại Quảng Nam, Đà Nẵng, Hội An, miền Trung nói riêng, thì tôi muốn các bạn cho chúng tôi một bài hát, đó là bài Về Miền Trung của nhạc sĩ An Thuyên và do Trọng Tấn trình bày.
Vâng, một bài hát Xuân Kỳ nghĩ rằng là rất ý nghĩa ở trong cái thời điểm này, đặc biệt là khi mà đồng bào ở miền Trung đang phải gánh chịu những hậu quả của những cơn lũ vừa qua. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng lòng mình với những cung bậc cảm xúc của Về Miền Trung.
Đầu thương nhau đôi chân nắng rát ca dao mà theo nhau về. Đường về miền Trung sóng bão lăn lay, ngọn đèn xóm vắng vẫn thắm thâu đêm. Mẹ ngồi khâu áo mai con đến trường, mẹ ngồi khâu hạt bụi bay giọt hương. Đường về miền Trung cát trắng lân tinh, lò cò chân bước những vết chân thô. Một đời sói đã cha đi chiến trận, một đời sói đã điều hiu mẹ mang. Vì bằng câu hát bốn mùa nắng gió thương nhau thật lòng, thương nhau thật lòng miền Trung nhớ.
Khi xê dịch, lúc lên đường trong mỗi chuyến đi,
các bạn thích nghe gì?
Hãy cùng Phượt FM lắng nghe những ca khúc hot nhất,
ý nghĩa nhất,
hay nhất để thêm vào hành trang xê dịch của bạn.
Phượt FM,
Phượt nghe gì?
Vâng, thưa quý vị và các bạn, thưa vị khách mời của chương trình, mùa thu luôn mang đến những cảm xúc sáng tác cho các nhạc sĩ. Và dịp này, Phượt FM nhận được món quà cùng những lời tự sự của nhạc sĩ trẻ Đỗ Hoàng Linh với ca khúc mới sáng tác và hoàn thiện trong tuần vừa qua. Đó là ca khúc Mùa thu vào nỗi nhớ. Món quà âm nhạc này xin được gửi tặng tới nhà báo Tú Thủy cũng như các thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Vậy là thu lại bắt đầu theo quy luật của đất trời, lại trở thành nhân chứng tình yêu của bao người, và trong đó có anh, có em nữa. Phải chăng mùa thu là mùa của định mệnh, là mùa ta đã yêu? Hãy nắm tay em trong mùa thu tới nhé. Thu năm nay và cả những mùa thu năm sau nữa. Anh và em, có lẽ chúng ta vẫn sẽ như những đường thẳng song song, nhìn thấy nhau nhưng sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Thu là mùa của nỗi nhớ, của hoài niệm, nhưng không phải là mùa để đau về những nỗi buồn đã cũ. Tất cả những điều trên là những trang sách về mùa thu, nhưng tôi sẽ không đi theo lối mòn cũ. Mùa thu của tôi có những cái mới lạ, của chạm tay nhau bối rối mà đến hương ngọt trào lên môi. Mùa thu không chỉ đẹp vào ban ngày với trời xanh và nắng vàng, gió heo may, đôi sâm cầm vỗ cánh mặt trời, mà đẹp cả về đêm với ánh trăng để tâm tình cùng nỗi nhớ. Tình yêu đầu không thể níu giữ bởi những bức ngăn của cuộc đời. Tình yêu của tôi đến bằng những nhịp đập của trái tim, nhưng không uể oải, mà nhịp đập con tim ở đây mạnh mẽ như tiếng trống hội. Nó thôi thúc dồn dập những niềm vui cùng cảm giác lạ tươi trẻ hơn. Tiếng trống dân tộc hòa quyện hiện hữu trong hòa âm của tuổi trẻ, để mùa thu vào nỗi nhớ lặng thầm khao khát riêng của mình.
Trời xanh và nắng vàng, nhìn nhau mà bối rối, hương ngọt trào lên môi.
Mùa thu rồi đó anh, bên nhau gọi sớm cầm. Mùa thu vào nỗi nhớ, em yêu em lặng. về với em những niềm vui cảm giác lạ để con tim cất tiếng
say đắm bao em hãy về với anh ước mơ tình yêu đầu dọc theo mây trên má
em yêu anh thật nhiều em ùa vào giấc mơ khuôn ngực đầy tỏa nắng chờ tình sớm đi tìm anh.
Đất nước Việt Nam rừng vàng biển bạc.
Vẻ đẹp tự nhiên cùng nền văn hóa phong phú độc đáo khiến Việt Nam trở thành điểm đến yêu thích,
thu hút du khách trong nước và quốc tế. Còn bạn, nơi bạn ở ra sao?
Quê hương bạn thế nào? Hãy chia sẻ cùng Phượt FM.
Điểm đến yêu thích của mỗi chúng ta.
Quý vị và các bạn vừa thưởng thức ca khúc Mùa thu vào nỗi nhớ, sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Hoàng Linh do hai ca sĩ Ngô Hương Diệp và Bùi Tuấn Hải thể hiện trong mục Phượt nghe gì của chúng tôi. Và sau đây là điểm đến yêu thích. Xin mời biên tập viên Xuân Kỳ ạ.
Vâng, và tất nhiên rồi, mục điểm đến yêu thích hôm nay nhà báo Trương Thị Tú Thủy muốn chia sẻ điểm đến nào và yêu thích nhất ạ?
Thưa các bạn thính giả, đối với tôi ấy, thì có lẽ cái điểm đến yêu thích của tôi lại chính là cái studio của VOV Nam. Vâng, bởi vì là thực ra thì các điểm đến yêu thích khác ấy thì nó thuộc về du lịch. Nhưng mà điểm đến yêu thích của mỗi một con người nó có một cái sự nổi trội khác nhau. Và đối với tôi, một cái biên tập viên, phát thanh viên hơn 30 năm rồi, thì cái điểm đến yêu thích của tôi chính là nơi làm việc.
Đúng rồi.
Và cái nơi này ấy, thì có thể là Đài Tiếng Nói Việt Nam thì có rất nhiều kênh.
Đúng rồi.
Thế nhưng mà cái kênh đối ngoại thì lại chỉ dành cho người nước ngoài. Trong đó có 13 thứ tiếng. Trong đó Indonesia là một trong 13 thứ tiếng đó. Thế thì nếu như để cho thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam biết đến cái kênh này thì có lẽ ngày hôm nay tôi cũng mạn phép được giới thiệu về cái kênh với studio của VOV5 một chút. Các bạn chắc chắn ra cũng sẽ hài lòng, và đặc biệt là những người mà làm công tác liên quan đến các nước ASEAN thì tôi tin là sẽ thấy rất thú vị với cái chương trình mà tôi giới thiệu hôm nay. Cái chương trình V5 ấy, VOV5 thì có 13 thứ tiếng. Đặc biệt là có những thứ tiếng liên quan đến các nước ASEAN, ví dụ như là buổi phát thanh tiếng Indonesia, Thái Lan, Lào, Campuchia. Bây giờ chúng ta là thành viên ASEAN rồi, cho nên là có lẽ đây là một cái kênh mà tôi cho là có nhiều sức truyền tải thông tin ra nước ngoài nhiều cho các nước trong khu vực. Và tôi nghĩ rằng vì sao tôi thích, mỗi một lần tôi ngồi trước studio đọc một bài về văn hóa, một bài về 54 dân tộc, một bài khám phá, là một lần tôi nghĩ rằng trước mặt tôi hàng biết bao nhiêu triệu người ASEAN đang nghe. Bởi vì cái tiếng Indonesia cũng rất lạ. Khi mà tôi nói tiếng Indonesia thì người Malaysia là hiểu rất rõ. Vì cái âm nó chỉ hơi lơ lớn một tí thôi, như người Việt Nam với cả người trong trong Thanh Hóa thôi. Cho nên là Malaysia, Indonesia là 270 triệu dân này. Malaysia cũng rất đông, vâng, là nước đạo Hồi lớn nhất thế giới mà. Và ngoài ra là tiếng Brunei cũng hiểu được tiếng Indonesia tôi nói. Rồi thì Myanmar, cho nên tôi nghĩ rằng khi tôi nói là phải đến mấy trăm triệu người nghe được. Và tôi cũng thấy rằng khi mình nói, mình truyền tải được thì các bạn sẽ hiểu về Việt Nam. Vì sao cái kênh đối ngoại này là cái kênh ít người biết đến nhưng lại có tác dụng nhiều? Vì nó phát đi nước ngoài. Và chỉ những người biết thứ tiếng đó mới nghe được. Nhưng tôi lại rất tự hào là vì mấy trăm triệu người của các nước ASEAN nghe, chứ không riêng chỉ một nước Indonesia hay Malaysia. Và chúng tôi có thể giới thiệu về Hội An bằng tiếng Indonesia, giới thiệu cho các bạn Malaysia, về Quảng Nam, về Hạ Long, rồi về Sapa. Thì tôi cho rằng đấy là nơi, là điểm mà tôi yêu thích nhất. Và tôi thấy rằng mình nói tiếng Indonesia còn hay hơn tiếng Việt Nam đấy. Cho nên chính vì đấy là lý do mà tôi thích.
Bây giờ thì là chắc là cô phải nói rồi, tại vì là từ đầu chương trình đến giờ cháu biết chắc là rất nhiều thính giả đang băn khoăn là tiếng Indonesia như thế nào, chào hỏi như thế nào. Bây giờ cô có thể ví dụ như là cô đang đọc bản tin của mình đi ạ. Xin kính chào quý vị và các bạn vân vân.
Vâng, bây giờ như này, tôi sẽ nói một câu như thế này nhé. Xin chào các bạn thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay phát thanh viên, biên tập viên hay nhà báo Tú Thủy cũng được. Rất là vui mừng được gặp gỡ các bạn qua làn sóng của VOV3, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và chương trình VOV3 chúng tôi luôn luôn đồng hành cùng các bạn trên các nẻo đường vào ngày Chủ nhật hàng tuần. Được không ạ?
Tuyệt vời quá.
Saudara-saudara pendengar yang budiman, hari ini wartawan Tú Thủy sangat gembira bertemu dengan para pendengar di Radio VOV melalui kanal VOV 3 Radio Sara Việt Nam di semua penggalan jalan di Việt Nam. Terima kasih.
Quá tuyệt vời, phải quả thực là rất là bất ngờ với cả cái tiếng Indonesia. Nhưng mà qua đấy thì vẫn cảm nhận được cái âm sắc của nhà báo Thu Thủy. Phải nói là một giọng dẫn cực kỳ tuyệt vời. Và Phượt FM xin được mượn lời chúc của nhà báo Thu Thủy để gửi lời chào tạm biệt tới quý thính giả nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin chào tạm biệt tới quý thính giả. Và trước khi gửi lời chào tới thính giả thì xin được gửi lời chúc tới các bà, các mẹ, các chị, các em. Xin được gửi lời chúc tới nhà báo Tú Thủy, biên tập viên Thanh Tâm, một lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và ngày càng xinh đẹp. Đến đây thì Phượt FM xin gửi lời chào tạm biệt tới các bạn ạ.
Xin cảm ơn nhà báo.
Phượt FM lần đầu tiên trên VOV3 ban âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam, một sân chơi dành cho bạn trẻ yêu nhạc, ưa du lịch, thích khám phá vẻ đẹp trên mọi miền đất nước.
Phượt FM phát sóng trực tiếp 12 giờ chủ nhật trên VOV3, tần số FM 102,7 MHz tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và mạng FM phủ sóng toàn quốc.
Hãy gọi điện đến số máy 0243 266 8806 để giao lưu trực tiếp với chương trình và nhận những phần quà thú vị.
Bạn có thể gửi những câu chuyện, tranh ảnh, những hành trình thú vị của mình đến hòm thư điện tử phuetfm@gmail.com.
Hoặc gửi thư về địa chỉ Phượt FM, ban âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Quán Sứ, Hà Nội.
Phượt FM kết nối đam mê bằng âm nhạc,
nơi bạn để lại dấu ấn của mình trên mỗi hành trình,
nơi chia sẻ những kinh nghiệm, địa chỉ khám phá của chính bạn.
Hãy kết nối để cùng lan tỏa Phượt FM.
Phượt FM hòa mình cùng những cung bậc cảm xúc.